Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày thứ hai trong ba ngày pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm, nguyện cầu thế giới hòa bình, quốc thái dân an, âm siêu dương khánh, gia đình các Phật tử chúng ta được cát bảo bình an, vạn sự như ý. Buổi pháp thoại hôm nay, thầy sẽ nói rõ hơn về sự linh cảm của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, sự gia trì và sự ban vui cứu khổ của Bồ Tát là Quán Thế Âm đối với chúng sinh ở cõi Sa Bà thế giới chúng ta này nói riêng, cũng như trên toàn là các quốc độ khắp mười phương thế giới nói chung. Như chúng ta đọc tụng bộ Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm này, chúng ta thấy cái phần chính văn kinh được thầy trích ra, rút ra từ phẩm thứ 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mà chúng ta lúc đầu vào phần các khóa thời đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, hay còn gọi là thời thứ nhất, thời thứ hai và thời thứ ba đó, thì chúng ta thấy cái phần sau khi trì chú đại bi chúng ta đều thấy nói về Phật nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm phổ môn của Bồ Tát Quán Thế Âm. Tức là phẩm này là phẩm gì? Phẩm phổ môn của Bồ Tát Quán Thế Âm thứ 25 ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đó. Mà phẩm này chúng ta thấy từ xưa đến nay, chư Tôn Túc trưởng lão, hòa thượng, thượng tọa, đại đức ở trong Phật giáo chúng ta, các ngài cũng vì phương tiện để phù hợp với căn cơ của chúng sinh và thời gian ngắn ngủi của tín đồ Phật tử tại gia chúng ta, cho nên các tổ mới sợ rằng nếu để cả bộ kinh Pháp Hoa 28 phẩm nó dài như thế, để chúng ta không phải ai cũng có thời gian để thọ trì đọc tụng, để nghiên cứu tu tập theo, cho nên các tổ mới rút ngắn lại, lấy một phẩm thôi, đó chính là phẩm thứ 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, có nhan đề là phẩm phổ môn của Bồ Tát Quán Thế Âm thứ 25 này, để rút ra là các tổ bắt đầu hội tập lại và lấy cái nhan đề là kinh phổ môn của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thực tế thì Phật không nói riêng bộ kinh phổ môn này, mà kinh phổ môn này được rút ra ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nhưng mà các tổ chúng ta đấy, khi rút ra các tổ cũng lấy phương tiện đó là kinh phổ môn của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó. Và Phật giáo ở Việt Nam chúng ta nói riêng, cũng như Phật giáo trên toàn thế giới nói chung, các quốc gia có Phật giáo Bắc Tông, tức là Phật giáo Đại Thừa chúng ta lưu hành, thì cái đức tin, tôn giáo, niềm tin vào sự ban vui cứu khổ của Bồ Tát Quán Thế Âm rất là lớn. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng trong phẩm Phổ Môn thứ 25 ở trong kinh Pháp Hoa này, chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài giới thiệu với Bồ Tát Vô Tận Ý và các vị Đại Bồ Tát Thánh Tăng ở trong Pháp Hội Pháp Hoa ở trên Linh Thiếu Sơn. Cái kinh Pháp Hoa thì Đức Phật thuyết ở trên núi Linh Thiếu mà, hay còn gọi là Linh Thiếu Sơn. Thì ở đây chúng ta thấy đặc biệt là cái phần mà Bồ Tát hỏi Đức Phật, chúng ta tụng kinh chúng ta để ý cái câu hỏi này, câu hỏi của Bồ Tát này. Bồ Tát Vô Tận Ý hỏi nè, ngay trong lúc bấy giờ, tức là trong cái pháp hội ấy, Bồ Tát Vô Tận Ý lại bạch Đức Phật rằng, chúng ta nhớ cái đoạn mà chuẩn bị vào Đức Phật nói về các hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm đó. Kính bạch Đức Thế Tôn, đây là lời Bồ Tát Vô Tận Ý bạch, là kính bạch Đức Thế Tôn, tại sao Quán Thế Âm, tức là tại sao Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đó, Ngài thường dạo chơi khắp nơi các cõi của Sa Bà, tức là Ngài dạo chơi ở khắp các nơi ở cõi Sa Bà của chúng ta, tức là cõi gì? Cõi Nam Thiệp Bộ Châu của chúng ta. Trong kinh Đức Phật nói là ở ngang hàng với cõi của chúng ta, tức là trái đất của chúng ta này, có bốn thế giới, đó là cõi Đông Thắng Thần Châu, cõi Nam Thiệp Bộ Châu, cõi Tây Ngưu Hóa Châu và cõi Bắc Câu Lư Châu. Cõi Nam Thiểm Bộ Châu á, tuổi thọ cõi đó thì sống 500 năm, một ngày một đêm bằng 50 năm ở thế giới chúng ta này. Cõi Tây Nghiêu Hóa Châu tuổi thọ cũng khoảng 500-600 năm. Cõi Bắc Câu Lư Châu có sách thì dịch là tuổi thọ 1.000 năm, có sách thì nói là 500 năm, nhưng đại đa số nói là thọ 1.000 năm. Cái tuổi thọ của họ bằng cõi trời thứ hai ở trong dục giới, tức là cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Đó. Hay mình còn gọi là cõi trời Đao Lợi Thiên, cõi mà Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế Ngài cư ngụ đó. Đó. Cõi Bắc Câu Lô Châu họ rất là sung sướng. Họ sướng ngang với cõi trời Đau Lợi, thậm chí còn sướng hơn nữa cơ. Vì sung sướng như thế cho nên cõi Bắc Câu Lư Châu không có Phật giáo lưu hành, mà chỉ có cõi Đông Thắng Thần Châu, cõi Tây Nghi Hóa Châu và cõi Nam Thiệm Bộ Châu của chúng ta là có Phật giáo lưu hành mà thôi. Vì khi Đức Phật còn tại thế, Ngài dùng thiền định, dùng thần thông để đến các cõi đó để giáo hóa, để thuyết pháp, giáo hóa độ sinh. Thì chỉ có cõi Đông Thắng Thần Châu tiếp nhận giáo pháp của Đức Phật. Cõi Nam Thiểm Bộ Châu, cõi chúng ta, tức là Đức Phật thì hiện thành Phật rồi, thì không nói rồi. Và cõi Tây Nghi Hóa Châu thì họ cũng tiếp nhận giáo pháp của Đức Phật. Nhưng còn đến cõi Bắc Câu Lư Châu thì họ không tiếp nhận. Họ bảo chúng tôi đây có khổ đâu mà Ngài nói về khổ. Ngài nói khổ về sinh, về già, về bệnh, về chết. Cõi chúng tôi lúc sinh không có khổ. Đấy. Nam nữ yêu nhau thì nhìn nhau nở nụ cười với nhau, khởi tâm yêu thương nhau một cái thì tự nhiên là có một cái tán cây báu hiện ra và hai người đi vào trong đó, rồi một thời gian sau là sinh con. Sinh con là cũng hóa sinh thôi, chứ cũng không phải sinh bằng mổ hay là bằng sinh thai sinh như chúng ta, gọi là hóa sinh. Cho nên họ không đau đớn gì cả. Sinh ra 3 ngày sau thì bằng người lớn, bằng người thường rồi. Đứa con sinh ra một cái thì liền đem ra giữa ngã ba đường, đặt ở đó rồi mỗi người đi qua cho cái ngón tay và cho thì cái đứa trẻ đó nó bú bú mấy cái thì 3 hôm sau là lớn bằng người lớn bình thường. Đấy là trong kinh nói như thế. Đây là hóa sinh mà. Do phúc báo của thế giới của họ, quái nước của họ, cho nên thì họ hóa sinh. Chúng ta nhớ là do phúc báo nhé, của quái nước của họ. Đó, cũng như thì thế giới của chúng ta này, do phúc báo của từng châu, từng giai đoạn khác nhau. Ví dụ như phúc báo của dân châu Âu, phúc báo của họ lớn hơn chúng ta rất là nhiều. Cho nên chúng ta thấy cái gì tốt nhất, đẹp nhất và đắt giá nhất thì thường họ mang đến châu Âu họ bán. Chúng ta là những cái nhà giàu ở châu Á chúng ta mới mua được thôi, có điều kiện kinh tế mua được thôi vì nó rất đắt tiền. Đó. Mà sang bên đó thì cuộc sống của họ nhàn nhã và thanh thản hơn chúng ta nhiều lắm. Đi ra đường có khi đi cả ngày, quần áo không bị bụi bẩn như chúng ta. Chúng ta đi 1 tiếng đồng hồ, họ đi cả tháng không bị bụi bẩn mà chúng ta đi ra đường cả tiếng đồng hồ, 1 tiếng đồng hồ. Sang bên kia cái không khí họ sạch sẽ, ra đường của họ cũng gì, nó cũng nhìn nó không xô bồ như ở Việt Nam, ở châu Á chúng ta đâu. Sang bên kia thì thầy đi sang Thỉnh Ngọc rồi mới thấy khỉ nó nhảy xuống đường, xong nó đi ở ngoài đường, xong nó lại nhảy lên cây, nó đi bình thường như thế, xong dân cho thức ăn, ăn bình thường. Các loài chim bay ở trên trời thì sống hót véo von ở cái cây ngay bên cạnh nhà. Việt Nam chúng ta thì thôi, con nào mà mày đến véo hót véo von ở nhà chúng ta 1 tiếng đồng hồ sau mày sẽ không còn còn gì, sẽ không còn mạng để mà hót nữa chứ đừng nói là khỉ ở trong. Khỉ thì chỉ có thể sống ở trong gì, ở trong công viên thôi. Khỉ ở trong công viên mà sổng ra thì nó cũng bắt nó thịt luôn. Xin lỗi các vị, chó nuôi ở trong nhà nó còn tìm cách nó bắt trộm nó thịt cơ mà. Có đúng không? Cái chó nuôi ở nhà, con vật nuôi ở nhà người ta, nó còn tìm cách nó bắt trộm nó thịt. Huống gì là con vật hoang dã ở ngoài đây, ngoài ở môi trường thiên nhiên. Đấy. Cho nên mới nói với các vị này, cái phúc báo ở trong cõi chúng ta thì nó chia ra từng châu. Bây giờ châu Âu, thì bây giờ là cái phúc báo của họ đang gì? Đang tốt nhất. Xong châu Âu đến, chúng ta thấy châu Mỹ thì có một nửa thì sướng, còn một nửa thì khổ. Đấy, còn châu Á chúng ta thì cũng được một phần sướng thôi, còn lại khoảng 2/3 là gì? Cũng khổ giặt dạo ra. Châu Âu, châu Mỹ, châu Á, châu Âu, châu Á, châu Mỹ, rồi châu Phi. Chúng ta thấy châu Phi là gì? Khổ nhất. Châu Phi là khổ nhất. Khổ cả về vật chất, lẫn khổ về gì? Về văn hóa, chính trị, gọi là kinh tế, văn hóa, chính trị, họ rất là khổ. Đó. Cho nên vì khổ như thế, các sư, một số các sư Việt Nam chúng ta, sư Nhật Bản, sư Tây Tạng và các sư ở Trung Quốc, sư Hàn Quốc đem Phật giáo sang châu Phi truyền đạo. Khó lắm các quý vị. Cái cuộc sống của họ ăn còn không đủ. Các sư sang đó mà bưng bát đi khất thực thì còn lâu mà được ăn. Bây giờ sư Thái Lan, Lào, Campuchia mà sống mà đi khất thực, mà đi ra đường ở ngoài châu Phi mà đi khất thực, xin lỗi các quý vị, dân họ còn chẳng đủ miếng ăn, làm sao mà họ có ăn để cúng hàng cho các sư được. Cho nên là thất bại. Sư Việt Nam chúng ta, thầy biết là cũng có một số thầy, thầy cũng biết đi sang đó xây chùa, toàn phải mang tiền ở Việt Nam sang á, và vận động các Phật tử ở các nước ở châu Âu, châu Á, ở các nơi đó gì để phát tâm để cúng dường dựng lên ngôi chùa. Nhưng dựng lên ngôi chùa đã khó rồi, nhưng mà duy trì cái hoạt động cái ngôi chùa đó ở những nơi như thế thì còn khó hơn nữa các quý vị. Vì dân họ nghèo mà họ có cái văn hóa bản địa của họ, họ theo cái tín ngưỡng của họ, vì họ cũng bị gì hàng trăm năm, mấy trăm năm đô hộ của châu Âu, cho nên họ phần lớn họ theo gì? Theo Thiên Chúa, theo Tin Lành và theo một số các tôn giáo bản địa của họ. Phật giáo chúng ta truyền sang á, không theo. Mỗi một cái này, thỉnh thoảng chùa làm từ thiện họ đến, đến nhận từ thiện họ về. Bảo họ lễ Phật lúc đó thì thôi, vì là họ nhận từ thiện cho nên họ vái vái Phật mấy cái. Bảo họ niệm Phật đi, họ cũng niệm A-di-đà Phật mấy câu. Nhưng xong rồi thì không bao giờ họ quay lại nữa. Bao giờ nghe tin chùa phát từ thiện họ đến nhận nhận xong lại về. Còn lại thì chủ nhật họ đi gì? Đi lễ nhà thờ. Hoặc làm sao được? Không đem vào được. Đấy. Một số các thầy ngồi với các quý thầy nói chuyện, các thầy bảo khó lắm thầy ạ. Ở bên này chỉ có đem của để gì ạ? Để làm từ thiện cho họ thì họ mới đến chùa. Còn bảo họ đến chùa để nghe giảng, để tu tập như chúng ta thế này thì khó vô cùng. Vì họ thì chủ nhật họ đi nhà thờ thôi. Đấy. Thế. Cho nên ở những cái nơi như thế, chúng ta thấy đem Phật giáo đến truyền bá vào rất khó. Đấy là nơi khổ quá, đem Phật giáo truyền bá vào thì không khó. Còn nơi sướng quá như châu Âu. Xin thưa các vị, Phật giáo truyền vào châu Âu, các sư bây giờ bên đó cũng khá là đông. Mỹ cũng có, Pháp có, Đức có, Anh có, Canada có. Nhưng mà các Phật tử đi chùa như chúng ta để nghe Pháp, để tu tập như thế này thì hiếm lắm. Họ chỉ đi vào ngày thứ bảy chủ nhật. Nhưng mà họ đến họ nghe giảng cái gì nó phải thiết thực. Ví dụ như là Hòa Thượng Nhất Hạnh khi cụ còn sống, còn tại thế, cụ có mở các khóa tu thiền. Thì cái người châu Âu họ rất thực tế. Tu thiền theo cách của cụ là gì? Nếu mà bảo họ ngồi thiền như là quán niệm hơi thở các thứ gì gì đó, cũng khó mà lòng họ đến họ nghe Pháp, họ ngồi thiền như thế để được giải thoát đó, để được chứng quả tu đà hoàn, tức là hàm a la hàm a la hán, khó lắm. Cho nên cụ mới gì mở các khóa tu gì thiền trà, thiền sỏi, rồi thiền gì thiền chính niệm, vân vân. Và cái phương pháp thiền đó chúng ta thấy thiền trà tức là sao, ngồi thưởng thức gì gọi là trà đạo, chọn những gì, những loại trà thật ngon, thật thơm mà họ uống vào họ phải gì, phải tấm tắc họ thì họ khen á, mà uống trà trong gì, trong chính niệm, trong sự tỉnh giác, theo quan điểm của thiền tông, ngồi vào yên tĩnh, bảo nó ngồi thiền cả tiếng đồng hồ làm sao nó ngồi, cho nên ngồi vào quanh cái bàn trà như thế này, vài người hoặc là vài chục người vân vân tùy, ngồi quanh bàn trà. Ngồi bán ra kiết già tùy theo, tính tâm lại, mắt ra khép hờ 5-10 phút tính tâm như thế, mà thỉnh một tiếng chuông cỏ bong một cái bắt đầu thì bắt đầu là hết tiếng chuông, nghe ra tiếng chuông ngân dài ngân dài ngân dài, hết tiếng chuông một cái lại thỉnh tiếp bong một cái 3 lần hoặc mấy lần như thế, xong mới bắt đầu thì cho đi rót trà, cho đi rót trà, uống trà. Uống trà cũng nhẹ nhàng, từ từ như thế. Chúng ta thấy không? Đấy là phương tiện thiện xảo để hướng dẫn cho gì? Những con người người ta sống, người ta thích động. Ngày thứ bảy chủ nhật nó đi tắm biển. Ngày thứ bảy chủ nhật nó đi bar. Đi bar là đi gì các vị biết không? Tức là đi quán bar nó ăn uống nhậu nhẹt, nó nhảy, nhạc to nó nhảy bùng bùng với nhau ở trong đó, nó lắc lư với nhau trong đó. Đó. Nó sẽ động như thế. Bây giờ bảo nó đến để nghe Pháp cả tiếng, 2 tiếng đồng hồ, theo để theo khóa tu Quán Âm Tam Thể Hệ Niệm, hay là Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm, hay là tu theo một thời Kinh Địa Tạng á. Thất bại ngay các quý vị. Đây gọi là phương tiện thiện xảo của các tổ, của các ngài vậy. Cho nên chúng ta thấy sang bên đó, các thầy mà tu theo tịnh độ của chúng ta chỉ có giáo hóa được các Phật tử Việt Nam thôi. Những người gốc Việt Nam chúng ta thôi, hoặc người gốc Trung Quốc thôi, người gốc châu Á chúng ta thôi. Chúng ta sống với cái hướng, với cái tâm, nội tâm từ bé rồi. Mà cái niềm tin của chúng ta là niềm tin vào Tam Bảo, niềm tin vào Pháp. Còn bên họ là niềm tin vào gì? vào Chúa. Từ bé họ đã đi nhà thờ, bây giờ lớn lên họ muốn nghiên cứu thêm các tôn giáo khác. Bảo họ là thôi niệm Phật để cầu sinh Tây Phương, nó bảo tôi cũng có gì, tôi có gì, có Chúa rồi, không cần Phật A Di Đà nữa. Vì Chúa của chúng tôi á, cũng gì, cũng rước được chúng tôi về cõi thiên đàng, sống với Chúa vĩnh viễn không bị khổ đau. Tu theo Phật A Di Đà còn phải gì, còn phải có niềm tin sâu này, còn phải có nguyện thiết này, lại còn phải niệm Phật suốt ngày. Chúng tôi chỉ cần tin vào Chúa, ngày chủ nhật được nghỉ chỉ cần đến nhà thờ đi, nhà thờ lễ và nghe cha giảng đạo một chút thôi. Và nếu có tội lỗi gì thì cần gì, chỉ cần xưng tội một chút á, và thế là đến khi chúng tôi mất đi, cha sẽ đến rửa tội hoặc là đến làm lễ và Chúa sẽ đến đón chúng tôi. Cần gì phải mất thời gian để tu như thế nữa. Nhưng nay họ tìm đến thiền, ví dụ như thiền của Hòa Thượng Nhất Hạnh chẳng hạn ở phương Tây chẳng hạn. Đấy, như thầy nói là thiền, thiền gì? Thiền tĩnh tâm, thiền trà, thiền sỏi và thiền gì? Thiền gọi là đi kinh hành đó các quý vị. Đó. Đi kinh hành trong chính niệm đó cũng là một dạng thiền. Đó, cho nên những khóa tu của Hòa Thượng ở châu Âu thì có thể thu hút được hàng nghìn Phật tử. Thậm chí có những khóa Hòa Thượng giảng đến vài chục nghìn Phật tử. Hòa Thượng mượn cả cái sân bóng để tổ chức khóa giảng khi cụ còn tại thế. Đó. Cho nên chúng ta thấy này, một số các quý thầy ở Pháp, ở Mỹ, ở Đức. Hôm rồi tôi ngồi với một thượng tọa có cái chùa bên bên Mỹ. Cụ về Việt Nam lễ xong về, anh em ngồi với nhau nói chuyện. Cụ nói ở bên đấy hoằng pháp khó lắm thầy ạ. Các chùa làm gì có Phật tử đến ở Việt Nam chúng ta. Bây giờ chỉ có ở Việt Nam chúng ta là sướng nhất thôi. Các Phật tử, các sư bây giờ là sướng nhất. Các chùa mà chùa nào mà chỉ trai giữ giới á, mở các khóa tu thiền thất, Phật thất, vân vân, các Phật tử đến học đạo này đầy chùa. Nhưng còn ở bên kia có mở đâu, chả ai người ta đến. Vài mống Phật tử ở Việt Nam thôi. Mà đặc biệt là mở theo pháp môn tu niệm Phật hay là tụng kinh nữa thì bên kia thì khó lắm. Cho nên là chỉ thích cái gì nó vui vui tí thôi, đến tí thôi xong là về. Thế thì bảo thấy bên kia hoằng pháp, không, các Phật tử không đến thì các thầy làm nào. Thầy nói một câu chua chát như thế này, tôi không biết có thật hay không, nhưng mà đấy thầy nói. Thầy nói rằng thôi, cả năm chỉ có chờ vào mấy cái đám tang thôi. Các biết chờ mấy đám tang là thế nào? Mấy đám tang cho các sư đến tụng kinh để cầu gì? Để cầu siêu. Mà thầy nói chua chát thì không biết là có thật không. Đây là lời của thầy nói 100% là lời thầy nói. Thầy nói là có đám tang, 3-4 sư, 3-4 chùa đến để làm lễ cầu siêu cho Phật tử ấy. Xong đến lúc cầu siêu xong á, thì bên kia thì họ thường là hay hỏa thiêu, xong đem cái cho đó thì hoặc là để ở trong chùa, hoặc để ở nhà thờ, hoặc là đem chôn ở ngoài nghĩa địa. Thầy nói là có một cái đám tang mà cười lắm thầy, mà người nhà của họ giờ khóc giờ cười. 3 thầy chùa trụ trì 3 ngôi chùa đến làm lễ. Lúc làm lễ xong thì một thầy chùa thì bảo là gì, ôm cái lọ gì, lọ cốt để mà mang về chùa của mình để thờ, để cầu siêu cho Phật tử ấy. Còn một thầy chùa thì cầm cái ảnh, bảo là rước cái ảnh của Phật tử về chùa để lễ, để cầu siêu cho Phật tử ấy. Còn một thầy chùa thì cầm cái bài vị, nói là rước cái bài vị này về chùa để làm lễ cầu siêu cho Phật tử ấy. Mà con cháu gia đình nhà họ giờ khóc giờ cười, bây giờ không biết đi theo lọ cốt, đi theo bài vị hay là đi theo di ảnh. Thầy kể một câu chuyện đó mà chúng ta thấy hoằng pháp ở trời Âu không đơn giản tí nào. Đấy. Cho nên cái phúc báo của họ gì, nó sướng quá, Cái người dân châu Âu thì đại đa số thì họ sướng quá, cho nên bây giờ bảo họ đi chùa để nghe pháp, để tụng kinh, để tu tập như chúng ta thế này á, khó vô cùng. Cho nên chúng ta biết là Đức Đạt Lai Lạt Ma ngài giỏi như thế, nhưng sang châu Âu á cũng không phát triển được mấy, không phát triển được. Chúng ta biết là Đại Lão Hòa Thượng Cố Giác Minh, Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa, ngài thành công được xây được mấy ngôi chùa ở Mỹ. Chúng ta biết vì sao? Cái thứ nhất là cái duyên của Hòa Thượng, cái thứ hai là Hòa Thượng rất là giỏi, cái thứ ba là người Hoa ở gì? Ở Mỹ và châu Âu rất là đông. Đấy, chứ còn bảo người Mỹ mà theo Hòa Thượng tu á, ít lắm. Ít lắm các quý vị. Đấy. Người Mỹ, người châu Âu theo Hòa Thượng để tu thì rất là ít. Đa số là người Hoa, người Hồng Kông, người Đài Loan, người Hàn Quốc, người Việt Nam. Người Việt Nam chúng ta cũng xuất ra ở trong Vạn Phật Thánh Thành cũng mấy chục người. Đó, đấy chúng ta thấy. Chứ còn người châu Âu, người Mỹ thì họ đến chùa gọi là đến để tham vấn, đến để hỏi đạo, đến để giao lưu tí thôi. Xuất ra thì cũng có nhưng mà rất ít. Kể cả đệ tử Hòa Thượng Nhất Hạnh Thiền Sư á, người Mỹ, người Pháp, người Canada, người Úc vân vân xuất ra cũng khá là đông. Cái năm lần đầu tiên cùng về Việt Nam phải đến 20-30 vị sư ở nước ngoài. Nhưng vừa qua tôi ngồi nói chuyện với một thầy đệ tử của Hòa Thượng, mà bây giờ thì cũng không tu ở trong pháp môn Làng Mai nữa, đi ra ngoài nhận chùa trụ trì rồi. Vị nói rằng cái lớp mà ngày xưa về Việt Nam lần đầu tiên á, bây giờ hoàn tục phải đến già nửa rồi. Đại đa số các thầy lớn là hoàn tục đi về. Từ khi Hòa Thượng bị ốm ấy, bị bệnh duyên đó, là họ đi về già nửa. Tức là các vị sư mà người gốc châu Âu ấy, họ về mất già nửa, tức là nửa già. Chỉ còn có mấy thầy mà tín tâm kiên cố ở lại nữa thôi, về. Có những thầy là tiến sĩ, ở ngoài đời xuất ra với Hòa Thượng, đi tu được phải đến gần chục năm. Sau khi Hòa Thượng bệnh duyên như thế, họ lại về, họ xả giới, họ lại về hoàn tục, về họ là đi dạy là các trường đại học bình thường, không tu nữa. Đấy. Không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên sướng quá thì cũng khó tu, mà khổ quá thì cũng gì, cũng khó tu. Đấy, đấy thầy đang nói thì nói là Bồ Tát Vô Tận Ý hỏi với Đức Phật, vì sao mà ngài Quán Thế Âm Bồ Tát lại thường ở dạo chơi khắp các cõi của Sa Bà như thế? Khắp các cõi của Sa Bà thì Sa Bà chúng ta thì các cõi của chúng ta thì chia ra gì? Nếu chia ra châu thì có gì? Châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Phi và châu gì? Châu Úc nữa đúng không? Có châu Úc không? Đấy, mấy châu đấy? À, 5 châu à? Đó, chia ra các châu ấy. Mà trong các châu đấy thì chia ra gì? Các nước. Bên châu Á thì có gì? Việt Nam chúng ta này, Lào, Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ vân vân. Đó. Chúng ta thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, nếu mà ngài chỉ thì hiện ra là gì? Là hình tướng của một vị Bồ Tát là đệ tử của Đức Phật A Di Đà, thì hiện hầu cận bên cạnh Đức Phật A Di Đà là đường đường tăng tướng, tức là hình tướng của gì? Một vị tăng á, chứ không phải ni các quý vị nhé. Ngài là một vị tăng, thì hiện là hình tướng của một vị tăng ở Tây Phương Cực Lạc, là thì hiện tướng của một vị tăng, chứ không phải là hiện tướng ni là nữ mặc áo trắng bạch y như các chùa chúng ta hay thờ đâu. Đó. Kể cả Bồ Tát Di Lặc chúng ta thấy thì cái thân tướng kim thân thờ phụng của ngài không phải là cái cụ Di Lặc to béo, bụng to béo, mặt mũi phương phi phúc hậu kia đâu. Đó, cái vì mà chúng ta thờ thấy tượng Di Lặc bây giờ bụng to béo phương phi nở cười, nở nụ cười tươi, 5 đứa trẻ, 6 đứa trẻ bao quanh, để đứa thì móc miệng, đứa thì giằng tai, đứa thì véo mũi, đứa thì cấu thân của Ngài á, Ngài vẫn gì? Vẫn hoan hỉ và cười tươi chơi với những đứa trẻ. Những đứa trẻ đó là biểu thị của lục gì? Lục tặc. Tức là gì? Sáu cái tên giặc. Sáu tên giặc đó là gì? Là gì? Nó biểu thị cho gì? Biểu thị cho mắt thì biểu thị cho gì? Sắc. Tai thì biểu thị cho gì? Âm thanh. Mũi biểu thị cho gì? Mùi hương. Lưỡi thì biểu thị cho nếm gì? Nếm vị. Thân thì biểu thị cho chạm xúc. Ý thì biểu thị cho về chi pháp, biết pháp. Mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý đó các quý vị. Cho nên lục trặc đó là biểu thị cho sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đấy là gọi sáu cái thằng giặc ở bên ngoài, hay còn gọi là tài, sắc, danh, thực, thủy, vân vân. Ở bên ngoài nó gì? Nó tác động đến người tu của chúng ta. Nhưng khi tu đạt đến một cái trình độ, một cái giai đoạn nhất định nào đó trong cái bước tiến tu tập của chúng ta, thì tất cả gì? Sáu cái giặc đó không thể nào làm hại được tâm tu của chúng ta, vẫn hoan hỷ. Mà đó chính là biểu thị của Bố Đại Hòa Thượng, một vị hòa thượng ở thời như thời nhà Đường bên Trung Quốc đó. Bố Đại Hòa Thượng, một vị thiền sư có tên là Bố Đại Hòa Thượng, mà tương truyền Ngài chính là hóa thân của Đức Bồ Tát Di Lặc. Hóa thân Bồ Tát Di Lặc, Ngài đi đâu cũng cầm theo một cái đáy đằng sau, mình gọi là cái đáy hay gọi là cái bao bố đó. Xin ai cho thì cho, cũng cho vào đây hết. Xong rồi gặp trẻ con với lại những người nghèo này, lấy cái đồ ra để cho lại những người nghèo, những người cô đơn, những người bệnh tật, những người ăn xin ăn mày, lang thang cơ nhỡ. Và đặc biệt là gì? Những kẹo, bánh kẹo thì là đem cho trẻ con. Trẻ con nhận bánh kẹo xong, Ngài bảo là phải khuyên nó gì? Phải ngoan nhá, phải chịu khó học giỏi nhá, phải hiếu thảo với bố mẹ nhá, rồi phải niệm gì? Chăm chỉ niệm Phật nhá. Đấy, thế Ngài, cả đời của Ngài cha trụ ở chùa nào cả. Sống phiêu bạt, nay đây mai đó, lấy bốn biển làm nhà. Đấy. Và trước khi Ngài viên tịch, Ngài đến nhờ một cái ngôi chùa, Ngài gọi là đi xin ngủ nhờ. Ngủ nhờ thì ở ngôi chùa đó thì thầy trụ trì hôm đó thì đi vắng, cho nên mấy đệ tử ở nhà thì không biết làm thế nào. Ngày xưa đâu có điện thoại như bây giờ. Nhưng mà thấy chùa thì theo quan niệm của Phật giáo Trung Hoa ngày xưa cũng như Việt Nam chúng ta, chùa là của thập phương tăng. Cho nên trụ trì thì trụ trì, nhưng mà nếu có tăng đến xin nghỉ lại thì vẫn phải gì? Tiếp đón và cơm nước cho các vị tăng đấy. Thì chùa là của thập phương tăng mà. Cho nên là cho Ngài Bố Đại Hòa Thượng vào đó ngủ. Ngủ thì Ngài nói là Ngài không muốn ngủ dưới phòng khách, không muốn ngủ ở phòng các sư. Ngài muốn lên chùa Ngài ngủ cơ. Lên Tam Bảo Ngài ngủ. Thế các đệ tử thì không biết làm kiểu gì mà thì thôi cũng đành phải cho Ngài lên, vì Ngài là Hòa Thượng. Tuổi cao rồi cho Hòa Thượng. Vì vậy các đệ tử của cái vị trụ trì đó thôi bắt buộc cho phải lên ngủ. Cho lên ngủ thì nhưng mà sợ Ngài tối lại Ngài lại chôm chỉa cái gì ở trong Tam Bảo, Ngài lại đi, thì cho nên các đệ tử đem khóa trái cửa chùa lại. Mà cho đệ tử canh, cho một sư là hai sư, hai chú tiểu này, sư bác là canh ở ngoài á. Thì tối thì lại cứ vẫn thấy Ngài ngồi, Ngài gõ mõ ở giữa chính điện, Ngài ngồi gõ mõ cốc cốc. Đến 11, 12 giờ đêm, 1 giờ đêm rồi vẫn Ngài cứ gõ mõ, cứ cốc cốc, Ngài tụng kinh ở trong chùa. Các mấy sư bác, các chú tiểu đã được để canh đó thì khuya quá thì nghĩ là thôi, vị sư này khuya này vẫn tụng kinh, chắc là sư thì sư thật đấy. Cho nên mấy chú này là tựa cửa là ngủ quên lúc nào không biết. Đến sáng sớm ra thì vị sư chủ trì có công việc đi về sớm. Thì cái thầy chi khách ra bài sư chủ trì là tối chiều hôm qua có một vị hòa thượng già, người phương phi to béo mập mạp, vác theo cái tay nải ở đằng sau, đến xin ngủ nhờ. Chúng con Bạch sư phụ là chúng con cũng cho ngủ, nhưng mà vì không ngủ dưới phòng cứ đòi lên Tam Bảo để tụng kinh, để ngủ trên đó. Thì chúng con phải cho lên đó để vị lên đó. Thì lúc đó thì cả thầy trụ trì với chi khách các thứ thì lục tục kéo nhau lên Tam Bảo. Lên thì thấy thì hai chú tiểu, sư bác và chú tiểu mà mình cử trông á, vẫn ra tựa cửa chùa ngủ gáy khò khò ra. Thế hỏi sư ở trong, vị sư, vị hòa thượng ở trong chùa đâu? Hai chú tiểu, sư bác lúc đó mới bật dậy, mới dụi dụi cái mắt ra nhìn thì chìa khóa vẫn ở trong mình. Sang kiểm tra khóa vẫn còn nguyên. Cửa chùa thì khóa ở ngoài mà, vẫn còn nguyên. Mở cửa ra thì không thấy vị sư đâu. Kiểm tra hết, không thấy mất một cái gì cả. À, bảo quái lạ, vị sư thì to béo như thế. Rõ ràng đến 12 giờ đêm, 1 giờ khuya mà vẫn nghe thấy tiếng, mấy chú tiểu xác định là vẫn nghe thấy tiếng tụng kinh. Sáng tìm hết không thấy chỗ nào, không thấy lỗ đục tường, không thấy dỡ ngói để đi, mà cửa thì vẫn còn khóa nguyên, không có gì cả. Thế thấy cũng lạ. Nhưng mà thôi thì vị chủ trì với thầy chi khách với các sư và đang là lạ nhốn nháo như thế. Thì bây giờ lại có một vị quan. Một vị quan đi lên chùa lễ Phật sớm. Cái vị quan này đi, một vị cái quan nhỏ thôi, chắc quan huyện thôi, đi lên chùa lễ Phật sớm, thì đi qua là thấy, đi thì là thấy ở đi qua cái sông, qua cái sông ở sông Dương Tử, đi qua sông thì lại thấy một vị hòa thượng to béo đang tắm ở dưới sông ấy, thì thấy ở đằng sau của ngài thì có một cái gì, một cái lỗ ở đằng sau, vuông vuông ở đằng sau, mà chúng ta biết lỗ vuông vuông đó là cái gì? Tức là chúng ta yểm tâm tượng, thì chúng ta ngày xưa yểm tâm tượng thì thường là có đục một cái lỗ nhỏ nhỏ khoảng độ tầm bằng cái bao, cái bao diêm giấy ngày xưa. Tức là mỗi chiều nó khoảng độ tầm tầm 3 đến 4 phân gì đó. Vuông vuông đằng sau lưng pho tượng, thẳng lưng pho tượng này, thẳng cái tim này, thẳng cái trước ngực chúng ta này sang đằng sau này. Đấy. Thế cái vị này thấy cái vị hòa thượng tắm ở dưới sông này, cứ đứng lại xem một tí. Thì lại thấy một cái lỗ đằng sau, đúng như cái lỗ yểm tâm tượng đằng sau. Thế cứ thấy ngài tắm ở đấy. Thế thì vị quan nghĩ là thôi, vị sư này tắm rồi ở đấy là thôi, đứng xem một tí để thấy như thế xong rồi cũng nghĩ là vị sư tắm thôi. Bắt đầu đi lên chùa. Lên chùa thì thấy thầy chủ trì với đại chúng đang nháo nhác kể chuyện là tối hôm qua rõ ràng là thầy ngủ trong này mà. Chi khách bảo là cho ngủ trong đấy, đệ tử chú tiểu sư bác nói là đến 12 giờ 1 giờ đêm mà vẫn thấy tiếng mõ của ngài ở trong đấy, cho nên chúng con thì đã thức khuya quá đang ngủ đi không biết gì cả. Nhưng mà chìa khóa vẫn nguyên, cửa vẫn nguyên, không bị đục tường, không khoét vách, không dỡ ngói. Mà vị hòa thượng to béo như thế không biết cụ ra bằng cách nào. Thì lại cái vị quan nó trùng hợp đi lễ là bảo thấy thì một vị hòa thượng to béo như thế. Nhưng nhìn thấy cái nét mặt đó thì chỉ nhắc nhác thôi, nhưng nhìn thấy lưng của ngài thì có một cái gì? Có một cái lỗ thủng đằng sau lưng của ngài. Xong bắt đầu thì mọi người dắt nhau lên xem. Lúc đầu thì xem thì chỉ nhìn xem có mất cái gì không thôi. Xem có mất cái gì không. Chứ mà không xem kỹ thì bây giờ lên xem kỹ thì thấy gì? Ngài viết là một bài kệ ở trên cái cột chùa, cái cột cái của chùa. Một bài kệ của ngài biểu thị ý nói là gì? Ngài chính là gì? Là Bồ Tát Di Lặc Hóa Thân. Thì lúc đó mọi người biết là ngài là Bồ Tát Di Lặc Hóa Thân, lại kết hợp với cái vị quan mà lên chùa lễ thấy ngài tắm ở dưới sông, lại thấy cái gì? Cái lỗ yểm tâm tượng ở đằng sau đó, thì mới biết ngài chính là Bồ Tát Di Lặc Hóa Thân. Và cái tục thờ phụng Bồ Tát Di Lặc với cái gì pho tượng thật là gì? Phương phi mập mạp và béo múm mím dễ thương ấy, đó chính là gì? Là lễ thờ theo cách của Bố Đại Hòa Thượng. Chứ còn cái pho tượng Di Lặc của Ấn Độ á, rất là bình thường thôi, không có béo thế đâu, giống như các tượng của Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền của Ấn Độ thôi. Đó, ngay cửa vào của chúng ta đấy, ở bên tay phải vào đó, ở chỗ với viết sớ đó, đó cái pho tượng gầy bên cạnh đó, đó là thầy đắp theo cái pho tượng Bồ Tát Di Lặc của hình mẫu của Ấn Độ. À, còn cái pho tượng ở Di Lặc ở bên gốc cây ở bên tay trái vào á, đấy là pho tượng Di Lặc theo gì? Theo ngài Bố Đại Hòa Thượng. Đấy các vị đấy, xem đấy. Hai vị đó đều là Bồ Tát Di Lặc cả. Nhưng là một theo gì? Theo cái hình tượng của gì? Của Ấn Độ, Phật giáo Ấn Độ. Một là theo gì? Của Phật giáo Trung Quốc. Và Phật giáo Việt Nam chúng ta hay thở cái đó, nói thêm như vậy. Cho nên á, trở lại bài giảng thì nói gì? Bồ Tát Quán Thế Âm ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới và ở Ấn Độ thì ngài á cũng hiện cái tướng là gì? Tướng là Nam Nhi Đại Trượng Phu Tướng, tướng của gì? Của một vị tăng đó ở bên hang động Ajanta với các thứ đó. Thì thường là gì? Là hình tướng của Bồ Tát Quán Thế Âm là tướng của một vị tăng. Nhưng sau này chúng ta thấy Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Triều Tiên, Phật giáo Hàn Quốc, vân vân, chúng ta thấy hình tướng của Bồ Tát Quán Thế Âm gì có rất nhiều. Mà phổ thông bây giờ chúng ta thấy hình tướng của Bồ Tát Quán Thế Âm là hình tướng gì? Hình tướng một người gì? Một người nữ giới. Mà người nữ ở đây lại là gì? Là cư sĩ tại gia. Chúng ta biết vì sao gọi là cư sĩ tại gia không? Vì bạch y. Bạch y tức là áo gì? Áo trắng. Ngài thì hiện là một vị cư sĩ tại gia. Nam mô Linh Cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát. À, tức là ngài mặc áo gì? Áo trắng. Áo trắng thì hiện là một vị cư sĩ tại gia, cư sĩ Yêu Bà Di tại gia. Và đặc biệt chúng ta thấy bây giờ Việt Nam chúng ta thường thờ Bồ Tát á, Quán Thế Âm á, trên cái hình tướng của một người nữ bạch y Quán Thế Âm Bồ Tát đó. Bây giờ thờ ở Việt Nam chúng ta thờ thường ngoại ngài là gì? Là mẹ gì? Mẹ Hiền Quán Thế Âm. Vì sao gọi ngài là Mẹ Hiền Quán Thế Âm? Vì ngài được chúng sinh, được tăng ni, không phải tín đồ Phật tử không đâu nhé, mà được cả tăng ni cung kính, tôn trọng và coi ngài như là một người gì? Một người mẹ hiền. Còn chúng ta từ những tăng ni tín đồ Phật tử và những người dân, chúng ta như là đứa con gì? Đứa con thơ, đứa con đỏ. À, mà đứa con thơ, đứa con đỏ, đứa con còn nhỏ thì thường phải nương vào gì? Vào người mẹ nhân từ, đức độ, hiền lành, giỏi giang để che chở, để bảo ban và để dạy dỗ cho chúng ta thành người vậy. Cho nên nói về ý nghĩa của Đức Quán Thế Âm, Mẹ Hiền Quán Thế Âm thì hiện ra tướng gì? Ra nữ tướng. Thực sự là gì? Rất ý nghĩa với gì? Với chúng ta vậy. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy cái văn hóa nó có sự tiếp biến, có sự thay đổi theo thời gian và cái sự tiếp nhận của chúng ta. Và bây giờ thì cái tục thờ thì cái phong tục tập quán là thờ kính và lễ lạy Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên chúng ta thấy bây giờ thì cái việc thờ kính Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nó không chỉ dừng lại ở Việt Nam chúng ta nữa, mà gì? Phật giáo cả thế giới, nơi đâu có Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông thì nơi đó có gì? Có tục thờ, có cái văn hóa tín ngưỡng thờ Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà đặc biệt là gì? Là tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm đó, thờ bằng gì? Có cái hình gì nhỉ? Ngài mặc bạch y gì? Áo màu sơn màu gì? Màu trắng ấy. Cũng có tượng là sơn màu vàng. Không sao, trắng hay vàng, nhưng mà tượng màu trắng là nhiều. Rồi Mẹ Hiền, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Tầm Thanh Cứu, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát. Bạch Y tức là gì? Áo trắng, vân vân. Đó. Và pháp hội chúng ta này Chúng ta thấy là cũng có mấy năm nay chúng ta tổ chức pháp hội này rồi. Ngày đầu khi thầy soạn cái bộ Quán Âm Tam Thể Niệm này, thầy nghĩ rằng pháp hội Quán Âm mà chỉ mong là được khoảng độ 500 người đến 1.000 người tham dự, từ 1, 2 đến 3 lần đã là thành công lắm rồi. Vì thầy nghĩ là mình là một phàm phu tục tử, một phàm tu tăng, một phàm phu tăng đích thực chính hiệu. Mình soạn ra cái bộ Quán Âm Tam Thể Niệm này mà được khoảng 500 người tham dự được 3 pháp hội thì đây là thành công rồi. 500 người tin theo mình và cùng tu tập pháp tu này thì đấy là một thành công rồi. Nhưng không ngờ là pháp hội lần đầu tiên tổ chức ở tại chùa Khai Nguyên này cũng được khoảng 2.000 cho đến 3.000 người. Pháp hội lần thứ hai tổ chức ở tại chùa Văn Lai cũng được khoảng độ 1.500 cho đến 2.000 người. Và có những pháp hội tổ chức ở tại chùa Khai Nguyên chúng ta khi chưa dịch Covid á, năm 2018-19, đặc biệt 2019, pháp hội năm đó là khoảng 17.000 người đến 20.000 người tham dự, những ngày đông nhất. Không chỉ người tham dự mà đặc biệt là rất rất nhiều những gia đình thông qua 3 ngày pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm này, họ đem dâng những cái lời cầu nguyện của họ đến với mười phương tam bảo, đến với Đức Mẹ Hiền Quán Thế Âm Bồ Tát. Có những người bệnh tật, mấy năm trước năm 2019 thì phải, chắc 19 cái năm mà đông ấy, có một người bị một Phật tử dẫn đứa con gái 18-19 tuổi gì đó đang đi học cấp 3, thi vào đại học rồi, nhưng mà tự nhiên chắc là nó học, nó đọc nhiều quá, nó ôn thi mà, ôn thi cho nên nó đọc nhiều quá, nó bị cận mắt, tự nhiên nó mở cả hai mắt, không nhìn thấy chữ nữa cả. Và đi khám, bác sĩ bảo là phải thay thủy tinh thể hay thay cái gì đấy, cái gì thủy tinh thể á, phải thay cả hai thủy tinh thể. Thế mẹ dắt con đến đây và bà dắt con đến đây, bố dắt con đến đây, hai vợ chồng với bà nội nó dắt con đến đây. Mà lúc đó đến thì nó đeo cái kính đen, cái con bé nó đeo kính đen, chuẩn bị vào ngày học rồi, ngày nhập trường rồi, mà vẫn phải đeo kính đen như thế. Thế thì thầy mới bảo rằng thôi, cứ đi lên làm sớ, đi xong rồi 3 ngày pháp hội, cả gia đình ở lại đây mà theo mà tu. May mắn thì Bồ Tát Ngài thương, Ngài đổ cho về gặp thầy gặp thuốc, thì chữa nó lành thôi, thì đỡ phải đi thay thủy tinh thể. Thì thay thủy tinh thể nó vừa tốn kém mà vừa mất ra thời gian. Thế là cả gia đình ở lại theo hết 3 ngày pháp hội. Hết 3 ngày pháp hội thì cháu nó lên, nó nói là ngày đầu tiên lên nhìn quyển kinh không thấy chữ gì cả. Nhưng sang ngày thứ hai nhìn thấy mờ mờ và đọc được theo. Sang ngày thứ ba nó nhìn rõ hơn, mắt nó hơi chói một tí nhưng mà gì, đọc được theo từ đầu đến cuối. Và hết 3 ngày pháp hội, cả gia đình lên cứ quỳ mọp để khóc, để nói với thầy, bạch thầy, thầy độ cho con cháu nhà con, nó nhìn thấy chữ rồi. Ngày thứ nhất không thấy gì, ngày thứ hai nó thấy mờ mờ, nó đọc theo lúc được lúc không. Ngày thứ ba cháu nó đọc được hết rồi, mắt bây giờ thì nó cảm thấy không đau, không nhức nữa. Thế tôi bảo, lúc đấy tôi vừa đi xuống lễ, tôi bảo là thế thì tôi mừng cho cả gia đình. Mình tưởng là nói xong thì họ về, nhưng mà họ chờ phải đến 15 phút, cả nhà cứ quỳ ở dưới thất của thầy. Thế là thầy xuống, và thầy chờ thầy xuống thì mình thấy đó, thì bảo gia đình họ cứ muốn tạ ơn, cảm ơn. Thế xuống về nhà bảo là thế bây giờ thì nhìn thấy rõ hết chưa? Bảo nhìn thấy rõ hết rồi. Thế bảo bỏ kính ra xem nào. Thế bỏ kính ra nhìn ạ, mắt mũi bình thường. Thế là về mấy hôm sau đi nhập học rồi thôi. Chúng ta thấy Đấy là một cái trường hợp gì? Mấy trường hợp về mắt bị, trong khi thi cử chắc nó, các con nó đọc nhiều quá, học nhiều quá để lo thi trượt thế này. Đó, lên nó dự 3 ngày pháp hội. Mắt nó tự nhiên đó, sáng ra, đọc được chữ, không phải thầy thuốc gì cả. Đây là trường hợp và cái năm pháp hội mà đông đông người. Đó, chúng ta thấy. Rồi còn là rất nhiều những cái trường hợp, ví dụ như là gì? Cầu tình duyên. Như hôm qua thầy nói đó, bố mẹ 60, 70 tuổi rồi, hoặc 50 tuổi rồi, con 35, 40, 45 tuổi, thậm chí gần 50 rồi, vẫn cứ gì? Nói cái câu đấy thì nó hơi ấy một chút. Con thầy nói gì? Nói là, đấy, bảo nó lập gia đình, có đứa thì nó bảo, ai yêu mà lấy. Có đứa thì nó bảo gì? Lấy ma. Có đứa thì nó nói gì? Bố mẹ suốt ngày cứ vỡ vỡ với chồng chồng, lấy làm gì cho nó khổ. Thực tế trong lòng nó cũng muốn lắm, nhưng mà gì? Duyên nó chưa đến. Nói thật với các vị ở ngoài đời, có những vị 25, 30 tuổi, lúc nào cũng chỉ mong gì? Nếu là con trai thì làm sao được một người bạn gái tâm đầu ý hợp để gì? Hai bên bố mẹ tác thành để cho nó yên bể gia thất, để còn sinh con đẻ cái, sau còn nối dõi tông đường, cầu cúng tổ tiên. Thật đấy, không biết có phải không? Phải mà, ở ngoài đời chúng ta là thế. Tầm mấy tuổi rồi nếu không đi tu, không xuất gia, không đi tu, học Phật, tu Phật thì chỉ có ở nhà lập gia đình để làm tròn cái trách nhiệm bổn phận với bố mẹ, với ông bà, với tổ tiên còn gì nữa. Với dòng họ, với gia tộc còn gì nữa. Nhưng mà khổ. Bảo thế nào nói gì? Có đứa thì nó bảo không lấy ma. Có đứa nó bảo ai yêu mà lấy. Vân vân. Có đứa thì nó yên lặng. Nhưng mà nhiều những bậc phụ huynh, cha mẹ, ông bà đến tham dự pháp hội làm lễ cho gì? Cho con, cho cháu. Thậm chí bảo nó đi, nói gì? Nó còn không tin. Làm gì có cái chuyện là đi lễ mà về mà gì? Mà có người yêu. Có những đứa mà gì đi thử gì, ngỏ lời đến gì? Đến chục cô, đến mấy chục cô rồi, đứa nào cũng bị gì? Nó từ chối một cách là gì? Nhục nhã. Em thà ở một mình thì em không bao giờ gì yêu anh đâu, anh đừng có gì, đừng có mà léo đéo theo em nữa. Đau chứ. Con trai đi ngỏ lời yêu con gái, mà con gái để nó nói câu đấy thì còn đau hơn là gì? Đau hơn là bị cắt chân, cắt tay các quý vị. Có không? Các cụ ông đây ngày xưa có yêu cô nào mà ngày xưa trẻ trẻ yêu cô nào bị trả lời thế không? Mà bị người ta trả lời như thế gọi là thất gì? Thất tình đó. Về cứ bỏ ăn, bỏ ngủ, khóc tu tu, đóng cửa trong phòng khóc tu tu. Bố mẹ gọi ra ăn cơm đi cu. Con không muốn ăn đâu, con chỉ muốn gì? Con muốn chết thôi. À, con thì muốn chết thôi, khổ thân. Bao nhiêu năm bố mẹ nuôi ăn cho khôn lớn, bây giờ chỉ một câu mà gì, ngỏ lời với bạn gái không đáp ứng, không chấp nhận thôi mà gì, muốn tự tử, muốn bỏ bố mẹ để ra đi cho gì, cho đỡ bị nhục nhã, vân vân. Có cụ nào không giơ tay xem nào? Có không? Có dưới kia có mấy cánh tay à? Có không? Có, nhưng mà thì xấu hổ không dám dơ ở đây. Đấy, không chỉ các cụ ông đâu mà các cụ bà, các phật tử nữ cũng thế. Đúng. Có khi yêu thầm nhớ trộm, chỉ mong cái anh ấy thì nó ngỏ lời với mình. Nhưng không ngờ một hôm đi chơi với hai đứa bạn đang đi, nó không ngỏ lời với mình mà nó lại ngỏ lời với đứa bạn thân của mình nhất. Đau không? Đau là đau như thế nào? Có gì máu không? Không gì máu mà nó đau thì mới đau chứ, đúng không? Đứa bạn thân chơi với mình mà tự nhiên là gì? Hôm nay đi chơi á, ba đứa đi chơi với nhau, hẹn mình đi chơi á, tưởng là gì, thấy nó cầm cái gói quà, cầm cái bông hoa, tưởng á, anh ấy tặng mình, hóa ra anh tặng cái cô bạn thân của mình thì mới đau. Đấy, vân vân, có không? Cũng có luôn. Tất nhiên nhiều lắm, nhiều những cái trường hợp khác nhau lắm. Đó. Cho nên nhiều cô, nhiều cậu thì yêu thầm nhớ trộm một ai đó, hoặc là không dám ngỏ lời để cho người ta đi đi lên xe hoa lấy chồng, hoặc là người ta lấy vợ mất rồi, cho nên nghĩ là gì? Nghĩ mà buồn, vì vậy mà không muốn yêu thương ai nữa, thôi sống như vậy cả đời thôi, vân vân. Hoặc là cũng có những trường hợp mà như hôm qua thầy nói là do tâm linh gì, tâm linh tác động. À, do là gì, mình nói là nhân duyên tiền kiếp mà mình ở ngoài xã hội, ở ngoài những cái bà đồng bóng họ ấy đi xem, mà bảo là duyên gì, duyên âm đó các quý vị, hôm qua thầy nói rồi, hôm nay không nói lại cái đó nữa. Đó, có những trường hợp như thế, cho nên mặc dù cũng muốn gì, muốn làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của mình với gì ông bà bố mẹ nội ngoại hai bên, để cho các cụ khỏi vậy thì mỗi lúc gặp mình là phải lo lắng, lại bảo mày năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ thưa cụ, con năm nay gì 37 38 rồi à, 37 tuổi dương, 38 tuổi mụ. Các cụ bảo thế mày cũng muốn làm gì ông tổ ở trong nhà tao à? Nhưng mà khổ, muốn lắm nhưng mà duyên nó không đến. Cái yêu được vài bữa chuẩn bị đến ngày cưới thì người ta lại trả lời là lắc đầu ngay ngoài ra, yêu thì được nhưng mà cưới thì không. Nó khổ thế. Cho nên thông qua những pháp hội của mấy năm trước, nhiều những ông bố bà mẹ, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại lên chùa lễ cho con cho cháu, làm cái lá sớ gọi là gì, để cầu duyên cho các con, rồi nhất tâm ba ngày cùng kính lễ mười phương tam bảo, kính lễ Đức Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát, để cầu ngài thương cho, ngài giúp đỡ cho, ngài cứu độ cho, ngài xe duyên cho. Đó, những cái duyên tiền kiếp của con của cháu nhà con thì duyên này đời này kiếp này âm dương cách biệt, chắc chắn là các vị không thể chung sống được với nhau đời này kiếp này. Xin Phật Bồ Tát chứng cho, thương cho và độ cho, khiến cho nhờ vào oai lực thần thông công đức của chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng, các ngài giáo hóa, giác ngộ cho những gì, những vong linh, những quỷ thần mà đang đi theo gì, theo con trai, theo con gái nhà con, hiểu được ra rằng âm dương cách biệt. Cho dù đời trước kiếp trước có hứa hẹn với nhau, có thề thốt với nhau, nhưng bây giờ trong đời này kiếp này không thể chung sống làm vợ làm chồng trong một kiếp này được nữa. Vì vậy mà xin các vị thì thôi hãy đi tìm mối lương duyên khác, hoặc là gì, hay là tha cho con trai con gái, cháu trai cháu gái nhà con, để cho các cháu thì đời này kiếp này nó làm tròn cái trách nhiệm, cái bổn phận với ông bà, với tổ tiên, với bố mẹ, để cho gì chúng con đỡ phiền lòng, đỡ lo lắng. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, chúng con thấy các con của con, các cháu của con là gì, nó yên bề gia thất, để sau này chúng con còn có người gì kế tục dòng họ, kế tục gia đình để hương hỏa, vân vân. Đấy, mục đích chúng ta đến lễ pháp hội Quan Âm này, cũng có một số những gì Phật tử vì cái mục đích đấy, cũng có một số những vị thiện nam tín nữ tự mình cũng tìm hiểu, cũng muốn yêu thương một ai đó thật lòng, nhưng mà tìm mãi vẫn chưa được một gì, một bờ vai bên kia, một mối lương duyên để cho mình thấy gì, đồng cảm, để có thể cùng nhau sánh bước hết cuộc đời còn lại, tìm mãi vẫn chưa được. Nhưng cũng có trường hợp để đến tham dự pháp hội, cầu Phật Bồ Tát gia trì, cầu Đức Quan Âm gia hộ cho những cái mối lương duyên của con, những người có thể theo con đi chọn kiếp này, chia sẻ buồn vui, khổ nhọc, đắng cay trong cuộc đời, trong kiếp nhân sinh này, thì nguyện cho con gặp sớm gặp được người con thương, và người đó cũng thương con. Đấy, nhất tâm cầu nguyện như thế, Phật Bồ Tát thương bắt đầu các ngài gì? Dùng phương tiện để tác thành cho, cứu độ cho gặp gỡ và yêu thương nhau luôn. Và có những qua những pháp hội ấy, có những đôi vợ chồng thì sau khi kết hôn xong, sinh con đẻ cái xong cho đến bây giờ á, từ đó đến nay á, Pháp hội Quan Âm nào á, cũng không bỏ. Năm ngoái có một trường hợp cưới nhau từ năm 2017, cũng đi tham dự Pháp hội Quan Âm, về xong rồi mấy bữa sau đi uống cà phê, ở ngay gặp ngay quán cà phê thì thích nhau, tìm hiểu nhau, rồi có mấy tháng sau bắt đầu về là nói với hai bên bố mẹ, gần năm sau thế là cưới xong, bắt đầu từ đó lại sinh được đứa con trai nữa, lại sinh hình như là năm rồi hay sao, năm 2021 hay sao, sinh thêm đứa con gái, là sinh được hai đứa con. Và nói rằng bạch thầy, từ năm đó thì Pháp hội Quan Âm nào con cũng đi, đầu năm và tháng 9 thầy mở đâu Pháp hội Quan Âm con đều đi ở đấy. Vì Pháp hội đã lên chùa cầu duyên, cho nên về mấy hôm sau đi uống cà phê thì gặp được ngay cái một nửa bên kia của mình ở ngoài quán cà phê, cho nên thì thương nhau từ cái nhìn đầu tiên, tìm hiểu nhau một thời gian, thế là về là gì, cưới thôi. Đó. Mà trước đó thì tìm mãi vẫn không được. Cho nên Phật Pháp ở đây là gì? Là Phật Pháp đó, phương tiện của thế gian để dẫn dắt chúng sinh vào đạo thôi, chứ không phải là Phật Pháp gì vi diệu thầm thâm giải thoát giác ngộ như là trong kinh Đức Phật nói nhá. Ví dụ như lúc nãy thầy nói thì các cụ các tổ chúng ta mấy trăm năm trước á, vì sao mà lại phải viết ra những bài hạnh, bài kệ, bài vè, mười chầu, mười nước chào hỏi nhau á, vân vân á, để làm gì? Để cho các cụ á bớt chuyện buôn dưa lê á ở trong chùa đi, để cho các cụ một cái cụ thì đọc, còn tất cả các cụ thì cùng nhau niệm gì? Niệm Phật. Bảo tụng kinh các cụ bảo không biết chữ, bảo á niệm Phật thì các cụ bảo á, bạch thầy, ra chùa lúc nào mà chúng con chẳng Nam Mô A Di Đà Phật rồi, nhưng mà gặp thầy thì Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà không có thầy thì lại gì, buồn dìa lê. Cho nên các cụ mới cho những bài hạnh bài kệ, từ khi bước vào chùa một cái là các bái đã đọc bài kệ chào khách rồi, vào khách một cái bắt đầu là uống nước thì lại gì, mời nước, ăn chầu thì lại gì, mời gì, mời chầu, hết cái gì, hết ca chầu ca nước thì thầy đã đến giờ, đến giờ lên cúng gì, cúng Phật, cúng Phật xong một cái thì lại cho đọc gì, đọc bài kệ dâng sớ, dâng sớ xong thì thầy dâng sớ xong, tuyên sớ xong thì lại có bài kệ gì, kệ tán sớ xong một cái thì thầy lễ tạ và các cụ ra phát lộc ra về. Chúng ta thấy không, đấy là Phật giáo gì, Phật giáo đi vào lòng nhân gian để giáo hóa nhân gian ở cái bước gì, sơ cơ nhất vậy. Cái pháp hội như thế này cũng thế, dành cho chúng ta gì, cầu nguyện cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, nam cầu gặp được nửa bên kia của mình để nên vợ nên chồng, nữ cầu một nửa bên kia của mình để nên gì, nên chồng nên vợ đó. Đấy cũng là gì, Phật giáo phương tiện để giáo hóa nhân gian. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, phẩm phổ môn thứ 25 này, chúng ta thấy chính từ kim khẩu Đức Phật Thích Ca nói là gì? Nói ở đây này, nói là ngài nói là gì? Nếu có thiện nam tín nữ nào, đây tôi đọc cái đoạn này nguyên văn cho chúng ta thấy, trong kinh nói rồi nhưng mà đọc lại chúng ta thấy, lại nữa vô tận ý, nếu có thiện nam tử hay là thiện nữ nhân, thiện nam tử tức là chỉ cho gì, những người nam giới có tâm hướng thiện đi chùa lễ Phật, chưa phải là đệ tử Phật tại gia nhé, chưa phải là cư sĩ của Bà Tát Kiêu Bà Di nhé, gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân, muốn cầu sinh con trai hay cầu sinh con gái, chúng ta xem kinh văn trang 28 đó, muốn cầu sinh con trai hay cầu sinh con gái nên gì, dốc lòng quy y. Nhớ nhá, thiện nam tử thiện nữ nhân mới là người nam nữ đến chùa để lễ Phật thôi, muốn cầu được con trai và cầu được con gái tức là vợ chồng cưới nhau mà lâu ngày không sinh con á, hoặc sinh con một bề đó vân vân, muốn cầu sinh con trai cầu sinh con gái thì Đức Phật nói là gì, nên gì, dốc lòng quy y, tức là bước đầu tiên đến chùa là phải quy gì? Quy gì các quý vị? Quy y Tam Bảo để trở thành Phật tử tại gia của Đức gì? Của Đức Phật. Trở thành người con tại gia của Đức Phật. Và coi Đức Phật là gì? Là thầy. Ở xã hội thì gọi là cha. Nhưng cha ở đây là bậc cha gì? Cha lành vô thượng. Bậc cha lành vô thượng trên thế gian chỉ có một mà thôi. Còn ở ngoài đời chúng ta thì có cha đẻ, có cha dượng, có cha nuôi, cha dưỡng, nhiều loại cha lắm. Nhưng cha ở đây chỉ có một bậc cha gì? Một bậc cha gì? Cha lành vô thượng. Nhân đức từ bi hỷ xả. Thương chúng ta như thương đứa con gì? Đứa con đỏ vậy. Đó, cho nên ở đây thì mới khuyên Phật, mới khuyên chúng các bậc thiện nam tử thiện nữ nhân muốn cầu sinh con trai, cầu sinh con gái hoặc là cầu gì? Cầu nhân duyên, cầu vợ, cầu chồng hoặc cầu thậm chí ở đây trong gì? Tiền tài của cải vàng bạc, châu báu, quan tước, vân vân. Đức Phật nói điều đầu tiên là phải gì? Nên dốc lòng quy y Tam Bảo và cúng dường Bồ Tát. Đây nè. Nên dốc lòng quy Tam Bảo và cúng dường Bồ Tát thì thiện nam tử kia hoặc thiện nữ nhân ấy liền sinh được con trai hoặc liền sinh con gái. Đây là nói đang nói về cầu gì? Cầu tự, cầu con. Đấy, muốn cầu sinh con ấy thì phải cầu đầu tiên là phải quy Tam Bảo. Vợ chồng á quy Tam Bảo. Cái này á mấy pháp hội vừa qua có nhiều Phật tử cũng có nhiều đôi vợ chồng cưới nhau muộn hoặc là gì? Hoặc là bây giờ nhiều người bị bệnh hay bị nghiệp, có trường hợp bị oan gia trái chủ bị nghiệp nó gì? Ngăn cản. Trước đây còn trẻ thì có thế gì? Vợ chồng còn trẻ thì không muốn sinh con, nạo thai, phá thai. Cho nên sau này vì cái nghiệp sát sinh ấy, đại sát sinh ấy, cho nên thì khi muốn sinh con thì không thể sinh được nữa. Thậm chí là đi thì cầu cúng các nơi, đi các bệnh viện, thậm chí bệnh viện trong nước, bệnh viện ngoài nước, nhưng cũng không gì? Không thành. Sau khi đến dự một vài pháp hội, có những vị được ngay pháp hội đầu tiên, có những vị tham dự pháp hội Địa Tạng được rồi, có những vị tham dự pháp hội Quán Âm hay được. Thường là tham dự pháp hội Quán Âm xong, các vị đi lễ, về đi lễ, lễ xong một thời gian là gì? Về xong một thời gian, tháng, hai tháng sau là gì? Có thai, có em bé và sinh con, cuối năm đi lễ để xin nước. Thế sang đầu năm thì gì? Đầu năm sau lại lên, lên chùa lễ tạ và cháu được mấy tháng rồi, gần tuổi rồi, kiểu thế. Ở đây thầy hướng dẫn mấy năm trước thì bây giờ xin nhắc lại. Cái trường hợp mà cầu sinh con trai, cầu sinh con gái á, thì đây trong kinh dạy là trước tiên là phải gì? Quy Tam Bảo và cúng dường Bồ Tát. Cúng dường ở đây cũng không nhất thiết là phải gì ạ? Phải nhiều tiền hoặc thật nhiều tiền. Không phải, ở đâu thì họ không biết, mà ở đây, đến về đây á, thì chùa Khai Nguyên chúng ta thì ngôi chùa là của dân, do dân và vì dân, giống như gì? Như Đảng Nhà nước họ thường nói á, là nhà nước này là thành lập lên là gì? Là của dân, do dân và vì dân. Còn chùa của chúng ta thầy nói một câu vui vui này, ngôi chùa Khai Nguyên và tất cả các ngôi chùa thuộc đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam của chúng ta là do gì? Do các tín đồ Phật tử phát tâm xây dựng nên. Cho nên tất cả cái sự phục vụ đều phải vì gì? Vì tín đồ Phật tử và vì gì? Nhân dân. Vì vậy tất cả các chùa của thầy trông nom trụ trì quản lý. Các vị đến muốn ăn cơm thì vào nhà bếp gì? Báo cơm và ăn cơm, có phải trả tiền không? Không cần phải trả tiền. Đấy. Cho nên thầy đang nói, trở lại bài đang nói là Bồ Tát, Phật Bồ Tát, các ngài dùng những cái phương tiện để giáo hóa, để cứu độ chúng sinh. Vì vậy mà ở đây chúng ta thấy Bồ Tát Quán Thế Âm, ai lại đi thì cầu sinh con trai, cầu sinh con gái, mà Phật Bồ Tát cũng giải quyết cái việc đó. Phật Bồ Tát có khác gì bác sĩ đâu. Đúng vậy. Chư Phật còn có một cái hiệu nữa là các vị biết cái danh hiệu là gì không? Đại Y Vương. Đại Y Vương, đại tức gì? Là to, là lớn. Y là gì? Là thầy thuốc. Vương là gì? Là vua. Phật là gì? Nếu mà nói về các thầy thuốc thì Phật là gì? Là vua, ông vua của các gì? Các thầy thuốc. Cho nên Phật còn có một cái tên hiệu nữa gọi là gì? Là Đại Y Vương. Phật là Đại Y Vương thì Bồ Tát cũng phải gì? Không là Đại Y Vương bằng Phật cũng phải gì? Là Trung Y Vương. Còn các thầy thuốc của thế gian của chúng ta là gì? Là Tiểu Y Vương. Đó. Thầy thuốc chỉ ở thế gian, vì sao gọi là Tiểu Y Vương? Vì các thần y ở thế gian chỉ chữa được gì? Bệnh ở trên thân thể của chúng sinh thôi. Còn Phật Bồ Tát thì có thể chữa cả bệnh trên thân thể và chữa cả bệnh ở trong gì? Trong tâm của chúng sinh. Khiến cho chúng sinh được phá mê khai ngộ. Khiến cho chúng sinh từ chỗ phàm vô tục tử, tham sân si, thành bậc gì? Thành bậc hiền nhân quân tử. Chúng ta thấy không? Cho nên á, Phật là Đại Y Vương thì Bồ Tát không phải là Trung Y Vương. Còn các thầy thuốc ở thế gian thì gọi là gì? Tiểu Y Vương mà thôi. Đấy. Cho nên á, Đại Y Vương và Trung Y Vương chứa được cả bệnh gì? Thân và tâm. Đấy, cái bệnh về thân á, có không? Có. Vì chúng sinh nó bị bệnh cả về thân, cả về tâm, cho nên á, tâm thì là thuộc về nghiệp. Thân tức là gì? Thân bệnh hoặc người nam hoặc người nữ. Cho nên vì vậy mà cầu hai vợ chồng thuốc thang cầu cúng mãi cũng chẳng sinh con để cái được. Đi gặp bác sĩ giỏi nhất trong nước và ngoài nước để làm cả những cái y học can thiệp cao cấp nhất bây giờ rồi cũng không sinh con được. Cho nên thì còn một cái cách là thôi, phó mặc cho số phận thôi. Thôi nghe người ta giới thiệu và lên chùa tham dự pháp hội để làm lễ cầu con thì cứ đi xem thế nào. Cứ đi xem thế nào. Lên nghe các thầy giảng nghe cũng gì? Cũng hay hay đấy chứ. Nghe thầy giới thiệu là thầy nói là gì? Cũng có một số những đôi vợ chồng mãi không sinh được con, lên tham dự pháp hội về tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, chu phúc, làm các việc thiện. Rồi thuốc thang vẫn uống như thế. Thậm chí có người còn bỏ cả thuốc nữa. Nhưng mà vẫn gì? Tự nhiên là sinh con. Đó. Thì thông qua pháp hội này chúng ta thấy đây chính là lời Đức Phật nói ở trong gì? Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm của môn thứ 25 này. Nói là hoặc có người thiện nam tín nữ muốn cầu sinh con trai hoặc cầu sinh con gái, thì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy trước phải gì? Nên dốc lòng quy tam bảo và cúng dường Bồ Tát. Thì cúng dường ở đây thầy đang nói gì? Không nhất định là phải cúng bằng tiền, bằng vàng, bằng của cái châu báu vân vân. Cúng ở đây có thể cúng bằng gì? Bằng giới hương, định hương và tuệ hương. Cúng bằng ba thứ hương ấy. Còn giải thoát và giải thoát tri kiến thì cao hơn thì thôi sau này tính sau. Cái thứ nhất là giới hương. Giới hương là gì? Bằng cái tâm chân thành, bằng cái tâm thiện lành của mình vậy. Định hương là gì? Bằng cái lòng thành kính tột độ của mình ấy. Trong ba ngày pháp hội nhất tâm ở để theo, để tụng kinh, để lễ Phật, niệm Phật. Khi các sư tán là các sư tán này, mình không được thì giọng thì cũng gì luyến lấy theo, mà chẳng biết mình luyến lấy cái gì. Nhưng mà thôi, thấy các sư, thấy đại chúng luyến thì mình gì, mình cứ luyến, đúng không? Đó, ví dụ như Phật Bà thì mình cũng nghĩ mình cũng đấy. Cái kiểu thế, nghe các thầy mình cũng chả biết là các thầy đang đọc cái gì, đại chúng đang đọc cái gì, nhưng mà cứ thấy giọng các thầy và mọi người như thế thì mình cũng theo. Đó gọi là gì? Nhất tâm. Mặc dù không hiểu nghĩa, không biết nghĩa, không biết các thầy đang làm cái gì, đang tán cái gì, đại chúng đang làm cái gì, đang tán cái gì, mà cứ như thế, nhưng mà thôi, tâm thành, không nghĩ đến việc khác. Thôi cũng gì, cũng theo cái giọng của các thầy và các Phật tử là cũng gì, các thầy hờ thì mình cũng hờ, các thầy a thì mình cũng a, các thầy ha thì mình cũng gì, cũng ha. Đó gọi là gì? Định tâm đấy. Đấy gọi là định hương đấy các quý vị. Nhất tâm không nghĩ đi chuyện khác. Đó là định hương. Các thầy và đại chúng nhất tâm niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì mình cũng gì? Nhất tâm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó chính là gì? Định hương đấy. Khi các thầy giảng, các thầy đọc bài khai thị, mình nhất tâm yên lặng lắng nghe. Đó gọi là gì? Là tuệ hương đấy. Giới hương, định hương và tuệ hương đem dâng lên để cúng gì? Cúng dường Tam Bảo, cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Phật nào mà không thương, Bồ Tát nào mà không độ chúng ta chứ? Không độ là có lỗi của các ngài đấy, đúng không? Cho nên vì sao mà gì? Đi cầu mà được, đi lễ mà được? Vì chúng ta nhất tâm dâng lên ba món tâm hương ấy, giới hương, định hương và tuệ hương ấy trong suốt ba ngày tham dự pháp hội như thế. Phật Bồ Tát mà không thương chúng ta mới là lạ chứ. Ngài được gọi là gì? Là cha lành, là mẹ hiền, coi chúng ta như con đỏ. Con khóc làm sao mẹ không cho gì? Không cho bú, không cho ăn. Đó. Cho nên đấy là gì? Phương tiện ban đầu. Điều quan trọng là Phật dạy quy Tam Bảo, bố thí cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện. Trước đây á, sát sinh hại vật, làm các việc ác, thì bây giờ quy làm đệ tử của Đức Phật rồi thì phải bỏ gì? Bỏ cái việc ác đó đi để làm cái việc thiện nhiều lên. Đó tức là gì? Là diệt tội, tăng gì? Tăng phúc vậy. Giải quyết về mặt tâm linh chưa? Về mặt nghiệp chưa? Giải quyết rồi. Còn về mặt gì? Tinh thần, thân thể của người nam và người nữ do yếu đuối mà gì? Khó sinh con. Nay gì? Thầy bảo là gì? Về hai vợ chồng sau ba ngày pháp hội về muốn cầu con á, được Phật Bồ Tát ra chỉ độ cho á, thì hai vợ chồng phải phát nguyện ăn chay trường là 21 ngày ăn chay trường, tụng kinh Địa Tạng hoặc tụng kinh Phổ gì ấy? Tụng kinh Phổ Môn, tụng kinh gì cũng được. 21 ngày đó nếu mà được cả hai vợ chồng cùng tụng là tốt nhất. Nếu không thì gì? Chồng lên á, dâng hương thay nước vào buổi sáng, xong rồi để cho vái ba vái hoặc lễ ba lễ xong á, lui xuống để cho vợ tụng kinh. Đến tối cũng thế, chồng lên gì? Dâng hương chứ tối không cần phải thay nước nữa. Dâng tuần hương, vái ba vái hoặc lễ ba lễ xuống để cho vợ tụng kinh. Còn không thì cả hai vợ chồng mà cùng thành tâm cùng tụng kinh được với nhau á, thì 10 người thì chắc phải 10 người cầu thì phải được cả mà 10. Tôi nói với các quý vị như thế. Nếu mà cả hai vợ chồng cùng nhất tâm nữa thì 10 người cầu thì có khi được cả 10, chứ không nói là được 9 nữa. Phật pháp và vi diệu như thế, thầm thâm vi diệu như thế, chúng sinh hữu cầu tất ứng mà. Đó. Được như thế thì quý. Đó, đầu tiên dạy cho gì? Quy Tam Bảo xong rồi về nhà phát nguyện ăn chay 21 ngày, trì chay giữ giới thanh tịnh, giữ cho trang nghiêm thanh tịnh, một lòng một dạ, chí thành chí kính, trì chay giữ giới để cầu gì? Cầu Phật Bồ Tát gia trì cho, thương xót cho, cứu độ cho, ban vui cho chúng con gì? Vợ chồng chúng con xin cầu tự một đứa con trai hoặc một đứa con gái, vân vân. Nhất tâm tụng kinh xong cầu nguyện như thế, hết 21 ngày, thầy bảo là gì? Lên hai vợ chồng lên chùa Tản Viên, đi thật sớm. Theo kinh nghiệm của các đôi vợ chồng đi cầu á, cầu con trai thì đi vào ngày gì? Ngày lễ, mà cầu con gái thì đi vào ngày chẵn. Đi thật sớm, lên đến đó là lúc mặt trời chưa mọc ấy nhá. Có nghĩa đi thật sớm lúc tinh sương như vậy. Cái buổi ban mai như thế, mặt trời chưa mọc ấy, có mặt ở trên đó rồi. Nếu ở xa thì đi từ chiều hôm trước đi, để sáng hôm sau dậy xin nước. Đó. Ở xa thì cũng có nhiều đôi vợ chồng ở tận miền Nam đi máy bay ra, xong rồi đi về hôm trước. Có đôi vợ chồng từ miền Nam, họ không dự được pháp hội, họ theo trực tuyến các quý vị nhé. Theo trực tuyến xong rồi từ miền Nam bay ra, ăn chay niệm Phật 21 ngày xong bay từ miền Nam ra sân bay Hà Nội xong rồi họ đi taxi lên thẳng đó luôn, bắt đầu chờ đến sáng mai nhờ các sư hướng dẫn cho lên xin nước. Đi về uống xong tháng 2 tháng sau bác sĩ bảo đi khám có tin vui, mặc dù dưới trước đây thì 4-5 năm trời đi các nơi không khỏi, không được. xong rồi sinh con bình thường chứ không phải qua ống nghiệm ngô xe cái gì cả. Mà sao không đi được, họ xem trực tuyến đó. Nhưng mà ra tận nơi họ xin nước. Vì sao mà phải lên chùa Tản Viên xin nước? Cái này nó cũng là cái nhân duyên đặc biệt thủ thắng, cái giếng Quan Âm ấy. Thầy cũng kể một hai lần rồi, nay nói sẽ sơ một chút. Rồi ngày xưa cái thầy mới lên đó năm 2009 á, không có nước dùng, uống nước suối. Dùng nước suối thì cả thầy và cả thợ và cả tớ, thì thầy tớ và đều ngứa lũ hết cả người ra. Người cứ tắm xong người nó cứ ngứa mần nước cả lên, gái đêm ngủ sần sật, gái cả đêm không ngủ được. Xin lỗi các vị, không phải Long Ben Hắc Lào đâu nhá, không phải kẻ lửa Hắc Lào đâu, nhưng mà người tự nhiên nó cứ lở ra. Vì cái nước suối gì nhiều lá cây nó rơi xuống và nhiều cái rễ cây gì độc nó chảy ra, cho nên là ngứa là đúng thôi. À, nói về khoa học ngứa là đúng thôi. Thì sau đó thì thầy mới gì, thầy mới nghĩ là đấy, làm chùa trên này mà không có dòng nước mà dùng ấy, thì cứ ngứa như thế này thợ nó sợ nó bỏ về hết. Còn có 4-5 chú thợ thì nó bảo ngứa thế này chắc chúng con cũng không ở đâu, con không làm đâu. Và như thế thì mình nguy rồi. Thầy lên tụng kinh ở trên cái thất, nói là thất thôi chứ là cái chòi thôi. Cái chòi thôi, các vị làm cái chòi thôi. Thế thì lên tụng kinh Phổ Môn. Ngày đó thầy tụng kinh Phổ Môn, tụng kinh Pháp Hoa rồi tụng kinh Phổ Môn. Mà làm biến kinh Địa Đại Bi xong tụng kinh Phổ Môn xong là cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, là cầu nguyện tam vị Tản Viên Sơn Thánh Sơn Thần Thổ Địa ở đó, các vị thần linh ở đó gia trì cho, nếu mà con đủ duyên, đủ phúc, đủ duyên được phân ngôi bổ sứ các ngài thì giao cho về cái chùa khai chùa Tản Viên này, để núi tổ này, để xây dựng ngôi chùa để hoằng pháp độ sinh, làm chỗ dựa tinh thần cho thì cho tín đồ Phật tử và góp phần làm hưng long Phật giáo Việt Nam. Thì nguyện là gì, nguyện các ngài cho con xin có cái nguồn nước để sử dụng. Vì ngày xưa đọc các câu chuyện của các tổ sư mà thì thấy là ví dụ như tổ sư Tuệ Viễn chẳng hạn, ngài đi lên núi Lôi Lư Sơn không có nước, thế là ngài tụng kinh xong tự nhiên đến tối thế vị thần đến thì đến chỉ cho mạch nước, thế là đào một cái là có giếng nước dùng ngay. Còn như Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Địa Tạng khi ngài lên Cửu Hoa Sơn cũng không có nước, các sư phải đi xuống tận ở dưới sòng để gì để múc nước, thì mãi thì rất là vất vả. Một hôm thì ngài đang ngồi thiền thì một con rắn nhỏ thì đến để cắn vào vế đùi của ngài. Ngài đau quá không biết làm nào, thì lúc đó thấy một vị tiên nữ từ ở trên vách núi thì bay xuống và thì sám hối với Bồ Tát, với vị thiền sư ấy, đó chính là Bồ Tát Địa Tạng đó. Vị thiền sư đó chính là Bồ Tát Địa Tạng, thiền sư Quế Sâm, đó chính là Bồ Tát Địa Tạng, hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Xong rồi thì vị tiên nữ đó thì nói với ngài Quế Sâm thiền sư, tức là Bồ Tát Địa Tạng, nó nói thì bạch hòa thượng, con của con do còn tuổi còn trẻ cho nên mạo phạm không biết, cho nên nó cắn ngài, xin ngài tử bi hoan hỉ, ngài lượng thứ cho cháu, và để đáp lại cái lòng tử bi của ngài, con thấy chư tăng và ngài và chư tăng thì đi lấy nước xa quá, phải xuống tận dưới sòng dưới chân núi để mang nước lên, đến vất vả cho chư tăng quá, cho nên con thì bằng cái sự sám hối thành tâm của con xin thì dâng ngài một cái gì, một cái mạch nước. Và nói xong một cái vị nó ẩn đi thì liền là gì, liền ẩn bay lên, ẩn vào cái vách núi đó, từ những cái vách núi đó thì chảy ra một cái mạch nước. Và cái mạch nước đó về sau mãi mãi trời nắng hạn bao giờ cũng không bao giờ cạn. Đấy là Cửu Hoa Sơn. Còn ở Tào Khê của Lục Tổ Huệ Năng cũng thế, về đó không có nước dùng, tổ gì cũng gì khấn nguyện với Tam Bảo, nói con mà có duyên để gì hoằng pháp độ sinh giáo hóa cho mảnh đất khu này được gì, được thấm nhuần Phật pháp, thì nguyện gì Long Thần Thổ Địa sẽ dâng cho một cái mạch nước để dùng. Và tự nhiên là gì, Long Thần Thổ Địa cũng chỉ cho ngài biết và đào cái giếng đó thì nước lên đầy dùng mãi không cạn. Thầy xong cái đợt lễ ở trên đó thì nói nó như chuyện thiếu lâm, nhưng mà gì, nó là sự thật. Tụng kinh xong đến đêm hôm đó ngủ lúc gần sáng, mơ mơ màng màng thấy một vị râu tóc bạc phơ chống cái gậy giống như ở trong phim mà các cụ già ông Phúc Lục Thọ ấy chống ấy. Đó. Râu tóc bạc phơ đến và kiểu như dẫn thầy ra đó, chỉ cái chỗ giếng Quan Âm, nó bảo là cái chỗ này thầy, vị gọi là thầy, thầy cứ đào xuống khoảng độ 3-4 mét thì có một hòn đá to, Một hòn đá to đấy rất là to, cậy cái hòn đá to đấy đi thì sẽ có một mạch nước dùng mãi không bao giờ cạn, dòng nước rất là sạch sẽ và rất là thanh tịnh. Đó. Thế mình ngủ dậy sáng một cái thì đi ra, nghĩ là cái giấc mơ đấy, đi ra xem, nghĩ quái cái chỗ này mà đào giếng được, nhìn cái thế đất ở dưới thì thấp. Thế chúng ta nhìn ở ngày bây giờ thì chúng ta nhìn cái bến xe đây, cái bến xe ngày xưa thấp lắm các vị, nó lại có cái sòng dưới kia nữa. Giếng làm sao nước làm sao mà đọng được, cái chỗ ở dưới thì thấp mà trên thì cao, làm sao mà có nước. Nhưng mà thôi, gọi cái chú đang múc đường, lúc đó múc đường nó gần lên đến động Quan Âm rồi, nhưng mà bảo thôi bác cứ làm cho thầy cái đường lên tạm, cho máy lên để đào giếng đó. Thế bác ấy bảo là, bác tên là Minh, bác bảo là sư ông cứ đùa con, ai đến đào giếng trên núi bao giờ, mà cái chỗ này đào giếng làm sao được, ở dưới này là cái sòng nó thấp thế này, thầy đào trên này làm sao đào được, thầy phải đào xuống dưới này, đào dưới thấp này nó mới có nước, ai đào cái chỗ này. Thế mình cứ cười, mình bảo mình không dám nói kể với người ta, nếu mà kể với người ta mình ngủ mơ giấc mơ như thế mà đào mà không có nước, người ta cười quê cho mình chết toi. Cho nên không dám nói cái gì cả, thì cứ là thôi bác cứ đào chỗ này cho thầy đi. Đúng, đào xuống khoảng hơn 2 mét, gần 3 mét thì có cái hòn đá. Chú ấy đào cả buổi sáng, chú ấy chạy vào hết hải bảo sư ông ơi, chú gọi là sư ông ơi, tình hình là không được rồi, con đào to ra đến 7-8 mét rồi nhưng mà cái hòn đá to lắm, không đào được, không thể ấy được, mìn thì không cho bắn, cái máy của con máy 250 thì không lật được hòn đá đấy đâu, không thể lật được hòn đá, to lắm, mở 7-8 mét rồi mà hòn đá vẫn gì vẫn đấy. Cái giếng bây giờ chúng ta nhìn thấy thôi 5-6 mét rồi, người xưa đào rộng ra còn xây đấy, đào rộng ra để cạy hòn đá ấy. Thế nghe bác ấy bảo có hòn đá to không thể đào được, người ta thì lo, còn mình thì lại gì mừng. Vì sao? Trong giấc mơ mình nghe cụ râu tóc bạc phơ bảo là gì, thầy đào xuống khoảng độ 3 mét thì có gì một hòn đá to chặn đó, nếu mà cạy nó đi thì sẽ có một dòng nước rất là trong mát và tinh khiết. Mình nghe họ bảo đá to thì mình lại gì mừng, giấc mơ của mình đã đúng gì 50% rồi. Cho nên thầy bảo rồi, thế bây giờ thế này, thôi bác cứ cố gắng mở rộng nó ra để đào, để lăn hòn đá đi. Bác ấy bảo không thể tài gì thầy ạ, mà có đi chăng cái máy, con cái máy 250 làm sao mà lăn được cái hòn đá này. Thế thầy mới ra tận nơi, thầy mới ở đấy động viên cái chú lái máy. Bác ấy thì ở một tí, bác ấy chán, bác ấy kiểu như bảo mình bỏ đi, mình không bỏ. Bác ấy chán, bác đi về. Thế mình cứ ngồi với chú lái máy để tâm sự thôi, chú cứ hộ đi cho thầy, xong rồi đào xong cái giếng thầy bồi dưỡng cho. Đấy. Cũng phải khéo thế. Thế là thôi chú cứ thế, là chú nghe cái câu là thầy bồi dưỡng cho, chú cứ đào đi. Thế là đào đến chiều, tối. Chú ấy bảo là thầy ấy, cái hòn đá này to lắm, cái máy của con chắc không thể nào làm gì. Thầy bảo to thì bây giờ thế này nhá, chú đào xuống dưới thấp, đào thấp, đào một cái đường thật to xuống dưới thấp, xong thì mình không lấy được máy lên. Mình là nông dân nhiều, mình quen rồi, cho nên mày bảo không, cái máy chú thì không bốc được cả hòn đá hàng 5-7 tấn, hàng chục tấn như thế, thì mình đào sâu phía dưới, đào sâu hơn cái hòn đá để gì, để kéo hòn đá dần dần ra. Đấy. Các vị thấy ông nông dân mà lại chỉ đạo cả gì thợ lấy máy để lao động. Đó. Thế là mất gì 1.5 ngày để đào cái lối ra, đào sâu xuống và đào tiếp ra ngoài suối để gì kéo cái hòn đá ra xuống. Bênh lên thì không bênh được, nhưng mà mình kéo gì, kéo xuống thì nó cứ gấp dần, lôi được ngày thứ 3 thì lôi được cái hòn đá ra xuống. Cái hòn đá vừa lôi đi thì đúng cái mạch nước to bằng gần cái ngón chân cái á, nó cứ thế là nó gì, nó đùn lên. Đấy. Thế là cái hòn đá to đấy bây giờ là gì, đem chôn ngay bên ngoài cái miệng giếng, ngay cái chỗ đường đi mà lên thì lên đấy, chôn ở khu vực đấy, chôn ở dưới đấy, lật ra để chôn như đấy. Và từ đó quả thật là nó hay thế này này, nó hay từ khi đào cái giếng xong thì tất cả nước ăn, nước tắm ở trên tản viên, cho dù ra suối tắm cũng không bao giờ bị ngứa nữa. Thế mới lạ. thầy cũng hết ngứa mà gì, trò cũng hết ngứa mà thợ cũng hết ngứa. Từ đó là mọi người ra suối tắm ùm ùm, chỉ có mát thôi chứ không có ngứa. Còn trước đấy thì ngứa lở ngứa loét hết ra. Khổ mấy chú thợ đó, nhìn đó, ở đâu nó cũng gãi. Mà thợ nó đang làm mà nó gãi thì sao? Tay nó bẩn mà nó gãi thì nó lại càng gì? Càng dị ứng, nó lại càng bị xi măng nó vào ấy mà nhìn nó lở loét mà nhìn ghê lắm. Mình thì còn đỡ. Nhưng từ hôm đó là gì? Hết luôn. Và từ đó cho nên thầy mới đặt cái tên giếng là gì? Đọc tên giếng là gì? Long Tỉnh Tuyền. À, Long Tỉnh Tuyền. Long tức là gì? Là rồng. Tỉnh tức là gì? Là cái giếng. Tỉnh Tuyền tức là cái giếng gì? Cái giếng thơm sạch, mát mẻ, trong lành, vân vân. Một cái điều lạ nữa, có nhiều người ở ta ở xa lắm nhé, người ta bảo nằm chiêm bao thế thì thấy ốm đau nhiều mãi không khỏi. Người ta có trường hợp bảo nằm chiêm bao bảo thấy tự nhiên thấy người bảo đến bảo lên chùa Tản Viên lấy nước về mà uống thuốc. Đấy, có trường hợp đó. Người ta ốm quặt quẹo ra, ốm có cái cả năm trời đi bệnh viện không khám ra bệnh. Thế là lên nằm chiêm bao nghe như thế với lấy thuốc về uống thì khỏi bệnh. Họ lên thầy thì không biết cái vụ đầu, nhưng mà khi họ lên cảm ơn lên lễ tạ thì gặp thầy thì họ mới kể cái câu chuyện đấy. Ốm đau quặt quẹo tìm mãi không ra bệnh, đi viện không khỏi. Thế là nằm mơ, thế là nghe thì cái tiếng văng vẳng bên tai và lên chùa Tản Viên lên giếng Quan Âm để mà xin nước mà uống để khỏi bệnh. Thế là họ lên họ xin nghi ngờ ngờ nhưng vẫn đi về uống một thời gian chưa được tháng trời thế là khỏi hết luôn. Thế là họ lên lễ tạ gặp thầy, họ kể lại câu chuyện đấy. Đó. Còn cái câu chuyện gì, vì sao mà thầy bảo là lễ xong 21 ngày trai giới tụng kinh Địa Tạng và kinh Phổ Môn xong đi lên đó lấy nước, vì có nguyên do của nó. Đó, lên đó lấy nước, về để lấy nước xong thì mang lên trên điện chuẩn đề lầu Quan Âm để cái can nước, cái chai nước, can nước ra lên trên cái ban Quan Âm Tống Tử, tức là cái ban của Bồ Tát bế đứa trẻ con ấy, mà lễ 21 lễ hoặc 108 lễ tùy theo. Lễ đứng nhá, đứng trang nghiêm mà lễ sát với người xuống dưới đất ấy. Mỗi một lễ như thế thì niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu mà niệm to xấu hổ thì niệm thầm cũng được. Đấy. Lễ xong rồi xong một cái thì khấn nguyện cầu sinh con trai, cầu sinh con gái, cứ thế mà khấn với Bồ Tát. Thế là mang nước về mà uống gì? Uống không cũng được, uống với thuốc cũng được. 70-80% các cặp vợ chồng hiếm muộn con cái. Thầy không dám nói đến 90 mà 70-80%. Nếu mà làm y được như lời thầy giảng này thì 70-80% gì được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Đấy, nói như thế có hiểu không? Rõ chưa? Rõ rồi đúng không? Đấy, nay là nói về gì? Nói về việc cầu con nhá. Đức Bồ Tát Quán Thế Âm gì gia trì cho hoặc sinh con trai hoặc cầu sinh con gái. Con trai thì trời phúc đức trí tuệ đa văn mạnh khỏe. Con gái thì gì? Tướng mạo đoan trang nết na thủy mị. Được chưa? Đẹp chưa? Tốt chưa? Đấy, đấy là lời gì? Trong kinh Đức Phật dạy đấy. Hôm nay thì nói về gì? Cầu con. Còn mai thì sẽ nói về cầu gì? Cầu duyên.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.